This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Hòa Tính lại tiếp tục gửi đến cho quý vị với cái phần mà làm lụng của người Việt Nam xa xưa của chúng ta. Trong phần trước thì Hòa Tính cũng đã nói về cái vấn đề làm lụng của các bà, các cô, các chị từ cái công việc cái lúc tinh sương cho đến cái lúc trưa, cho đến lúc chiều, tối như thế nào rồi mà toàn là phụ nữ không, phải không thưa quý vị? Và giống như cái phần cuối của tuần trước thì Hoàng Tính cũng đã nói rằng là khi mà nói như vậy thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ hỏi như vậy thì đàn ông làm gì mà mọi công việc lại vào tay của đàn bà cả vậy? Thì ngày hôm nay Hoàng Tính xin thưa rằng là nam ngoại nữ nội, đó là một bốn cái chữ mà thường có trên đầu môi của ngày xưa của chúng ta. Nam ngoại nữ nội, đàn ông lo việc ở bên ngoài, việc ở trong nhà là của đàn bà. Nói như vậy không phải đàn ông không có làm gì đâu, đàn ông Việt Nam ngày xa xưa cũng có việc của đàn ông chứ. Các cụ già thì đọc sách nè, người lớn thì trông nom cái việc học hành của trẻ con nè, còn ban ngày đấy họ cũng phải làm lụng ở ngoài đồng, ở vườn rau với những cái công việc gọi là công việc nhọc nhằn. Buổi tối thì họ chỉ làm thêm những cái công việc mà đàn bà làm không có hết thì họ mới làm, và họ cũng phụ vào cái việc gọi là như thí dụ như là xay lúa, giã gạo. Buổi tối cũng là lúc mà họ xem xét lại các đồ dùng, sửa lại cái chiếc chui dao phát bờ, sửa lại cái chiếc lưỡi hái cho sắc, hay hoặc là đóng lại mấy cái chiếc răng bừa cho nó chắc chắn. Và cũng có người thì ngồi đan cái chiếc rổ, chiếc giá, giót mấy cái nan tre, giá cái chiếc mẹt hay hoặc là chiếc cạp lại cho cái chiếc thùng. Tóm lại, người đàn ông Việt Nam ngày xa xưa cũng không phải nhàn gì đâu, và công việc thì cũng không phải gọi là không có nặng nhọc đâu. Về cái công việc buổi tối của đàn bà thì ngoài cái công việc xay lúa, sàng gạo, lại còn có cái công việc giã gạo, dần gạo. Bữa nay xay lúa và sàng gạo thì bữa mai giã gạo và dần gạo. Thưa quý vị, giã gạo cũng là một cái công việc rất là nặng nhọc. Khi mà gạo đã sàng xong vào cái tối hôm trước thì tối hôm sau bỏ vào cối để mà giã gạo. Cối giã gạo để mà giã, thưa quý vị, các nhà nông dân đã có cái cối xay thì cũng có cái cối giã. Mỗi chiếc cối giã gạo gồm có một cái cần cối làm bằng thân của một cái cây xoan hay hoặc là cây mỏ dài. Nó dài lắm, nó dài khoảng trên 3 thước, và đầu cần cối đó là một cái chiếc chày dài chừng khoảng 5 tấc. Mé trên đóng liền vào cái cần cối theo cái đường thẳng thước thợ, và mé dưới có bịch sắt chúc xuống cái lòng cối, và lòng cối thì đào sâu xuống đất, xây bằng xi măng và lót bằng một cái chiếc cối đá, thưa quý vị. Gạo sàng rồi nè, đổ vào lòng cối đá này để mà giã cho nó trắng ra. Và cuối cái cần cối, nơi mà những người giã gạo đứng, được vạt phẳng, có khía những cái đường ngang ăn sâu vào gỗ để mà giữ cho cái người giã gạo khỏi bị trơn chân. Và ở cuối cái cần cối á, đất cũng được đào sâu xuống để chi vậy, để mà mỗi khi mà theo cái đà chân dậm á, thì cái đầu chày nó nâng bổng lên và cuối cần cối nó sẽ chúc xuống, thưa quý vị. Tính từ phía lòng cối ở vào khoảng chìa khoảng 3/2 của cái cần cối thì nó có một cái trục gỗ tròn, nặng và cứng xuyên qua một cái thân cây xoan làm thành hai cái tai cối. Cần cối đặt trên hai cái chiếc chạc bằng gỗ, và hai cái chiếc chạc này chôn sâu xuống dưới đất, đỡ lấy hai cái tai cối, ôm lấy cái cần cối. Và thưa quý vị, mỗi khi mà theo cái đà chân dậm như vậy thì cái mỏ chài bỗng lên hay hoặc là hạ xuống đều nhờ ở hai cái tay cối đè lên hai cái chạc cối và tạo nên một cái cứ điểm cho cái chiếc cối vậy. Và thưa quý vị, để giúp cho những người đứng giả gạo có một cái chỗ vịn thì từ trên xà nhà thường buộc thòng xuống những cái chiếc dây. Lúc giả gạo dậm chân cần lấy sức thì phải nắm lấy những cái chiếc dây thừng buông thõng này để mà có một cái thế tựa, có được một cái bàn đạp. Thưa quý vị, muốn giả cho gạo trắng thì phải giả ít nhất là 400 chày trở ra. Lúc đó cám đã rời khỏi cái hạt gạo. Thế nhưng gạo nó chưa đủ trắng nữa. Thường thì người ta giả 500 chày, giả gạo mệt lắm. Và ít nhất phải có hai người, một người không có đủ sức để mà nâng nổi cái cần cối lên. Công việc này ở nhà quê thường làm về khuya cho nên đêm hôm yên lặng người ta có thể nghe thấy cái tiếng chài giả gạo vang đi thật xa. Thưa quý vị, giả gạo xong thì phải dần ngay. Nếu để đến tối hôm sau đó, dầu cám nó sẽ chảy ra và ngấn vào gạo thì gạo nó sẽ mất ngon đi. Dần gạo thì thưa quý vị, dần gạo bằng một cái chiếc dần. Chiếc dần này cũng giống như là cái chiếc sàn nhưng mà cái mắt của nó nhỏ hơn. Các bà các cô cũng đưa đẩy tay như là cái lúc sàn gạo để cho cám nó lọt qua mắt dần rồi rơi xuống cái chiếc nia, còn gạo thì sẽ ở lại ở trên. Giả một cái cối gạo lại dần cho xong phải quá nửa đêm. Cái sự làm lụng ở đồng quê thật là vất vả. Nếu vì cái lý do gì mà gạo đã giả rồi mà không dần được ngay thì cái buổi sáng hôm sau công việc này phải làm cho nó xong. Làm công việc này thế nhưng không bỏ những cái công việc khác. Cái sự cố gắng của người phụ nữ Việt Nam ở đồng quê nhiều khi thật là vi thường, thưa quý vị. Có như vậy, việc nhà nó mới xong. Có như vậy, nếp sống nó mới điều hòa. Và có như vậy, người ta mới sung sướng khi làm hết mọi công việc, bắt đầu bước chân lên giường để mà đi ngủ. Mà chắc mà trước khi mà đi ngủ thì chắc chắn là những cái người giả gạo đó họ cũng nghĩ đến làm sao để mà cho đàn con, đàn cháu của mình biết quý trọng cái hạt gạo làm ra nó không phải dễ như chúng ta thấy hiện tại bây giờ, ăn rất là thừa mứa hay hoặc là gạo đổ cơm rơi, đầy đường, đầy ngõ, đầy tiệm chẳng hạn, phải không thưa quý vị? Hạt gạo ngày xưa rất là quý hóa. Thưa quý vị, về công việc buổi tối, người nông gia rất là bận rộn và nặng nhọc. Thế nhưng những người mà đi buôn bán thì cũng chẳng nhàn nhã gì hơn nữa khi đã sống ở nông thôn. Người nội trợ thường đi chợ đến gần sẩm tối mới về. Và cũng có gia đình ở nhà đã có người lo cơm, lo nước. Thì khi mà về nhà thì cũng phải tắm rửa, xem xét lại hàng hóa, tính toán lại tiền nong, lời lỗ, sắp đặt cái việc cất hàng hay hoặc là bán hàng trong ngày hôm sau. Chỉ những cái công việc ấy thôi, từ lúc xong cái bữa cơm cũng phải ở cho tới khuya mới xong. Và nếu mà không có ai mà lo cơm nước sẵn ở nhà thì chính những cái bà nội trợ như vậy đi chợ về thì lại phải lo cái bữa cơm cho gia đình nữa. Một ngày bà chỉ ăn cái bữa cơm chiều với chồng con thôi. Bởi vì buổi sáng bà phải đi chợ sớm rồi, buổi trưa thì bà ăn cơm ở chợ rồi. Bởi vậy mới có câu ăn với chồng một bữa, ngủ với chồng nửa đêm là vậy. Câu ca dao trên cũng đủ nói lên một cái cuộc sống của người phụ nữ buôn bán ở đồng quê như thế nào. Ngủ với chồng có nửa đêm thôi. Vì nửa đêm về sáng, người nội trợ phải dậy thật sớm lo cái bữa cơm sáng cho gia đình, rồi lại phải quản gánh để mà ra đi. Nửa đêm ân ái cùng chồng, nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi. Vâng. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hoài Tính đang gửi đến cho quý vị với cái phần làm lụng của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Thưa quý vị, cái cảnh sống vất vả của người dân quê Việt Nam với sự làm lụng cực nhọc đã tôi đúc cho họ có một cái ý chí tự cường tự lập của người dân Việt Nam. Và nhất là cái tinh thần gọi là tinh thần kiên nhẫn, chịu đựng. Nó đã giúp cho chúng ta vượt qua được hết mọi sự khó khăn trong cái công việc. Và công việc của gia đình nào, dù là thợ thuyền, buôn thúng bán bưng hay hoặc là nông dân cũng đều tương tự như nhau cả. Mà một cái sự chịu khó thì cũng đã giúp cho người ta vượt hết được mọi cái sự vất vả. Ở trên đây, vừa rồi đây, mới chỉ phát thảo ra những cái công việc thường, những cái công việc hàng ngày mà đây chưa phải là cái ngày mùa nhé, thưa quý vị, chỉ là những cái công việc thường thường mà thôi. Gặp ngày mùa người dân quê lại còn vất vả hơn rất là nhiều. Phần á thì lo trông nom việc gặt thóc, gánh thóc về, thóc mang về nhà phải phơi phóng đập sải, lại còn có những cái công việc phơi rơm rồi đánh cái đống rơm rồi cắt rạ. Ôi bao nhiêu là việc có tên cũng như là việc không tên. Cộng thêm vào những cái công việc thường ngày vẫn phải làm và rất là bận rộn hơn. Bởi vì với nhân số thờ gặt. Cơm phải thổi nhiều hơn, thức ăn cũng vậy. Và mọi người khác cũng đều, mọi việc khác thì cũng đều thêm ra nữa. Và lúc này, thưa quý vị, người trong nhà, đàn bà, đàn ông, ai gặp việc nào thì làm việc ấy. Cốt sao cho thóc nó chóng khô, quạt sạch để quay vào cái cót mới gọi là tạm yên được. Ngoài ngày mùa ra, người phụ nữ đồng quê Việt Nam cũng thường có thêm rất là nhiều những cái việc ở ngoài cái công việc đã sơ lược kể qua ở các giai đoạn mà Hoàng Thính kể ở trên. Thưa quý vị, chùm tương ở ngoài sân hết nè. Chính các bà nội trợ phải lo mua gạo, mua đậu về để ngã một cái chùm tương khác nữa. Và cái công việc này cũng chẳng qua nổi cái thế đàn bà đâu. Tuy cũng có một cái sự giúp đỡ của chồng con trong cái việc rang cũng như là xay đổ tương, cũng như trong cái việc thổi, sôi, ủ, móc. Thế nhưng người mà lo làm sao cho cái chùm tương đó nó ngon, nó ngã đúng ngày vẫn chính là các bà Việt Nam. Ngày xưa, sau cái vụ mùa, quần áo của chồng con thì cũng đã rách hết rồi, nhất là những cái áo mà làm lụng. Người đàn bà nội trợ Việt Nam đã phải nghĩ ngay đến việc mua vải về để mà nhuộm, để mà may cho chồng, cho con và cho cả cái bản thân mình một cái lớp quần áo mới nữa, phải không thưa quý vị? Cái công việc nhuộm vải không phải là dễ đâu và cũng không phải là nhẹ nhàng gì đâu. Trước hết, dùng để mà may, những cái vải mà dùng để may, may sống, may vái phải cắt ngắn và khâu lại cho nó vừa khuôn khổ của cái chiếc vái, của cái chiếc sống. Còn vải may quần áo thì để nguyên khổ dài mà nhuộm, phải khâu vào 4 góc vải, 4 chiếc vải để mà phơi khi mà nó căng, để khi phơi nó căng ra vào cái 4 chiếc cọc đóng sẵn ở sân trong những cái dịp mà nhuộm vải ngày xa xưa thưa quý vị. Vải phải nhuộm qua mấy ngày để mà được đượm màu nâu tươi hay hoặc là một màu nào đó, sau đó thì mới họ mới nhuộm tiếp lên rất là nhiều những cái lần khác để mà cho có được một cái màu như ý hay hoặc là một cái màu nâu giống như là màu đất của đồng quê vậy đó. Thưa quý vị, nói về cái màu nâu thì cái vỏ sò mua về phải đem nấu cho nó sôi rồi mới đem vải để mà nhúng vào, nhúng vào xong rồi nhuộm vải rồi phải căng ra phơi trên mặt đất. Còn nâu, cái màu nâu muốn nhuộm phải đem những cái củ nâu sát vào cái chiếc bàn sắt để mà cái bột nâu nó rơi ra, hoặc là phải cho vào cái cối giã, sau đó thì đem hòa với nước rồi mới đem ra nhuộm quần áo được. Một đợt vải muốn nhuộm cho nó được thành một cái màu nâu già, tức là màu nâu đậm, kể từ cái lúc mà nhuộm vỏ sò phải mất ít nhất là trên nửa tháng thưa quý vị. Ngày xa xưa nhuộm đồ cũng rất là khó thưa quý vị. Nhuộm nâu xong, đối với những cái tấm vải dùng để may váy lại phải đem ngã lầm, tức là lấy bùn ở ao về nhuộm thêm mấy ngày nữa cho cái tấm vải này có một cái màu đồng đậm thưa quý vị thì mới thôi. Tất cả những công việc về nhuộm vải, từ cái khâu giải vải, nấu vỏ sò, giả màu nâu, lấy bùn, nhuộm phơi, thường đều do bàn tay của phụ nữ ngày xưa đảm trách. Các bà nội trợ, các nàng dâu, các cô con gái, các em nhỏ đi học về cũng có thể giúp đỡ trong cái công việc gọi là căng vải hay hoặc là phơi vải trong cái vấn đề nhuộm, thưa quý vị. Cũng có những cái ông chồng thấy vợ con quá vất vả ngày xa xưa thì cũng giúp đỡ cho ít nhiều việc như là giả nâu, nhuộm vải, vân vân. Thế nhưng phần chính vẫn nhờ ở bàn tay của các bà, các cô với cái sự khéo léo. Một năm ở nhà quê thường nhuộm vải 2 lần sau cái vụ gặt vào tháng 5 và vụ gặt vào tháng 10. Thế nhưng mỗi gia đình thường chỉ lo nhuộm vải 1 lần, bởi vì mỗi lần mà dở ra như vậy thật rất là mất công lắm. Bà nội trợ cũng phải để ý đến cái việc bán các hoa màu phụ. Ngoài vườn cà thì cũng đã rộ rồi. Người nhà hái cà xong để ở nhà dùng hết bao nhiêu thì để còn lại thì các bà nội trợ hoặc là các cô con gái lại phải nhân một ngày phiên chợ gánh cà đi bán để mà mua mắm, mua muối hoặc là mua những cái đồ nhật dụng cho gia đình. Và nếu mà vườn ở nhà có trái cây chín cần đem bán thì cũng vậy thôi. Lại còn có ngô, có khoai, có đậu cũng tùy theo từng mùa. Khi mà dở khoai, khi mà hái ngô, khi mà hái đậu, con mắt của các bà nội trợ đều phải để ý tới. Những công việc nặng nhọc như là cuốc xới ruộng khoai, bẻ chặt cây ngô thì các ông chồng, các anh em trai hay hoặc là con trai đảm nhiệm. Còn những cái việc như là nhặt ngô, xếp khoai, tỉa đổ là việc của đàn bà. Nhiều khi đàn bà cũng cuốc, cũng xới, cũng chẳng kém gì đàn ông, phải không thưa quý vị? Mỗi khi trong nhà mà thiếu cái món gì, hoặc là cha mẹ già cần mua cái thứ gì, người con dâu là dựa vào một cái ít khoai, một cái ít ngô hoặc là một cái ít đậu, lấy đó đem ra chợ để mà bán. Nói ngô, nói khoai, nói đậu là phải nói đến tất cả những cái nông phẩm phụ ở ngoài cái vấn đề gọi là thóc lúa, như là kê, vừng, sắn, lạc, vân vân. Công việc ở thôn quê nhiều lắm thưa quý vị. Có những công việc có tên, có những cái công việc không tên tuổi gì cả. Đàn ông, đàn bà, ngày xa xưa cũng đều bận rộn cả. Đấy là chưa kể đến những cái dịp, thí dụ như giỗ Tết thì ai nấy đều phải lo cái việc sửa soạn cổ bàn, lao chùi giường thờ. Những cái công việc dính dáng tới cái việc thờ phụng cúng lễ cũng thường do đàn ông phụ trách. Đàn bà bị coi là kém sạch sẽ, không có được động chạm đến những cái đồ thờ cúng đó, không động chạm đến đồ thờ cúng à. Thế nhưng các bà phải lo cổ bàn, trầu nước để mà mời khách khứa. Cái việc mổ trâu, giết lợn, nếu có thì đó là công việc của người đàn ông. Thế nhưng mà chuẩn bị nấu nướng, lau rửa nồi niêu và dọn dẹp bày cổ, bày bàn là việc của các bà, các cô, các chị gái. Cả đến những cái việc gói giò, làm bánh cũng phải ở các bà, các cô hết chứ. Các bà, các cô không những phải nhanh nhẹn để có thể làm hết mọi cái công việc, mà lại cần phải có một cái sự khéo léo về bếp núc cũng như là bánh trái. Người đàn bà không biết các công việc nội trợ là người đàn bà đoản, thưa quý vị. Và những người đàn ông nào phải lo nhiều công việc ở trong nhà thay cho vợ thường chịu cái sự chê cười của chúng bạn ngày xa xưa. Thưa quý vị, mỗi lần mà Tết đến, bao nhiêu công việc bề bộn mà các bà, các cô đều sắp xếp để mà lo liệu. Các ông chỉ việc lo việc nhà trên thôi. Còn ngoài sân, ở dưới bếp, ngoài vườn đều là cái công việc của người đàn bà phụ nữ Việt Nam. Nào là lo gói bánh chưng, nào là lo đặt giò chả, lo làm chè lam, bánh bỏng, lo mua trầu cao, mua đồ lễ, gửi Tết. Các bà, các cô đều nghĩ tới cả. Nếu mà các bà, các cô không nhớ xuể thì các ông chồng hay hoặc là bố mẹ chồng sẽ nhắc nhở cho để mà lo. Ấy, thấy chưa quý vị? Trăm công nghìn việc như vậy. Thế nhưng bao giờ người phụ nữ Việt Nam ở miền quê cũng vẫn phải lo tròn cái bổn phận. Và mọi các công việc đều xong xuôi cả. Và nàng vẫn vui vẻ với cái ngày Tết. Đón Tết chào xuân như bất cứ ai ai. Tuy trong lúc vui xuân thưởng Tết đó, nàng vẫn có những cái công việc phải chăm sóc tiếp nữa, nhưng mà cũng rất là vui khi thấy nhà cửa chồng con hay hoặc là người trong nhà, thưa quý vị, khách khứa của cha mẹ của chồng tới, cha mẹ hay hoặc là chồng muốn mời khách nếm một cái bánh chưng hay hoặc là uống một cái chén rượu xuân, bao giờ thì nàng cũng phải sẵn sàng bánh cả. Rượu, bánh phải đầy, và cả một cái mâm cơm đấy để mà bố mẹ hoặc là chồng con tiếp với bạn bè. Cha mẹ đi chúc Tết, chồng đi vắng, ở nhà có khách đến lễ Tết, thì chính nàng, người phụ nữ Việt Nam, là người phải tiếp khách thay cho cha mẹ, cho chồng của mình. Và trong cái ngày Tết nàng cũng phải vẫn phải trông nom con cái và các em như thường. Và những cái công việc thường xuyên như lợn gà và bếp nước, nàng cũng không thể bỏ qua được. Ngày Tết có nhàn hơn đó, bởi vì mọi người đều nghỉ ngơi, đồ ăn, đồ uống thì lại có sẵn. Với cái ngày xuân, má, đôi má của mà nàng lại thêm hồng, đôi môi của nàng lại thêm thắm, nàng được thêm một tuổi trời, nàng có dịp mặc quần áo đẹp nè, đi lễ bái nè, đi hội hè nè, cùng với các anh chị em bạn gái, để rồi Tết qua nàng phải làm lụng với mọi cái công việc hàng ngày, phải không thưa quý vị?
chẳng than áo gấm hay nhà cao, mà chỉ thắng anh chút công danh về sâu ý ý về sâu. Chẳng than mà vẫn em hồng tươi ấy, cũng không ngoài nết na em trăm đường trăm.
Thưa quý vị, đó là giọng ca của Phi Nhung Hoạt được Hoàng Tính đặc biệt gửi đến kèm cho quý vị trong chương trình Đất Về Quê Thói, để nói là một cái dễ thương của người phụ nữ Việt Nam của ngày xa xưa trong nhạc phẩm được mang tên Duyên Tình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đất Về Quê Thói. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong chương trình Đất Về Quê Thói lần sau. Xin cảm ơn.